để tất cả chúng ta có được cơ hội chia sẻ những điều hiểu biết nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng dân số Phật tử thông qua Phật pháp trong thời đại kỷ nguyên số. Trong bài này đó thì tôi sẽ trình bày gồm có 5 vấn đề chính. Thứ nhất là nhận diện vấn đề. Thứ hai đó là thành phần tham gia quản trị quan hệ Phật tử. Thứ ba là quy trình quản trị quan hệ Phật tử. Thứ tư là khái niệm quan hệ Phật tử. Và cuối cùng đó là các yêu cầu quản lý mối quan hệ Phật tử. Thì trong lúc chia sẻ đó thì tôi vừa trình bày một phần lý thuyết và một phần kinh nghiệm mà tôi đã áp dụng tại chùa Giác Ngộ trong gần 2 thập niên qua. Trước nhất ở phần 1 chúng ta phải ghi nhận điểm yếu kém của gần 19.000 ngôi chùa tại Việt Nam hiện nay và hàng vạn các ngôi chùa trên toàn cầu đó. Đó là chủ trì và ban quản sự của các chùa không có danh sách chứa đựng các thông tin về Phật tử của mình. So với các tôn giáo khác á, thì ở lĩnh vực này đó chúng ta cần phải thừa nhận điểm yếu kém và nhanh chóng khắc phục, vì điều đó đó có thể dẫn đến cái sự tổn thất về nguồn nhân sự rất quan trọng của Phật giáo. Trong chương đề 1 thì tôi đã khẳng định rất rõ đó, Phật tử là nguồn tài nguyên của Phật giáo, nguồn tài nguyên đóng góp các Phật sự và nguồn tài nguyên tăng trưởng dân số Phật giáo trên toàn cầu và tại Việt Nam nói riêng. Cho nên việc thất lạc hoặc là bỏ sót các thông tin Phật tử sẽ làm cho chủ trì và ban quản sự của chùa đó mất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm gắn kết khi chúng ta đang hướng đến việc tổ chức hoặc là chuẩn bị tổ chức một sự kiện Phật giáo nhất định nào đó. Thì điều đó sẽ làm cho chủ trì và tăng đoàn hay là ni đoàn đó vất vả nhiều hơn, và hiệu quả Phật sự diễn ra tại chùa của mình đó theo đó chắc chắn là không thể đạt được như ý. Một thực tế khác của Phật giáo đó, đó là các Phật tử chưa được chăm sóc một cách là thỏa đáng, theo nghĩa đó là chủ trì hỏi thăm khi họ có bệnh hoặc là không thường xuyên đến chùa sinh hoạt. Theo đó thì cái tỷ lệ tương tác giữa quan hệ của chủ trì đối với các Phật tử đó ở phạm vi quốc tế và Việt Nam của chúng ta đó, phải nói rằng là nó diễn ra với một cái tỷ lệ rất thấp. Chủ trì và ban quản sự của chùa đó thì chủ yếu chỉ quan tâm một số các nhà hảo tâm lớn thôi, còn hầu như còn lại quảng đại các thành phần xã hội khác đó thì hầu như do vì không có danh sách thông tin Phật tử cho nên là việc quan tâm đó là chưa đạt được yêu cầu. Đang khi trong thời đại kỷ nguyên số thì chúng ta có một cái phạm vi không gian của nguồn nhân sự Phật tử là vô tận, cho nên là việc quản lý đó nó không có giới hạn bằng sổ bộ ghi chép tay mà có thể thông qua các phần mềm quản lý cũng như là các diễn đàn, chẳng hạn như là diễn đàn Zalo hay là diễn đàn Weibo hoặc là các diễn đàn của các mạng xã hội tương tự. Tôi cho rằng việc quản lý nguồn nhân sự Phật giáo đó cần phải được phát huy, và nếu chúng ta phát huy điều này đúng mức đó, thì tự thân của Phật giáo có thể tạo ra một thống kê dân số Phật tử trên toàn quốc một cách chuẩn xác. Thì hiện nay thì cứ 10 năm một lần á, chính phủ tổ chức thống kê dân số tôn giáo, và số tôn giáo chúng ta đó về phía Phật giáo chỉ đạt được 4.6 triệu trên tổng số 98 triệu thôi. Dĩ nhiên là con số thực là có thể lớn hơn rất là nhiều lần, nhưng mà vì chúng ta không có cái nguồn quản lý nhân sự Phật giáo cho nên đó, khi mình phản biện xã hội về cái số liệu chưa phản ánh được trung thực thì chúng ta lại không có một phương pháp nào để chứng minh ngược lại rằng là cái số liệu được Phật giáo đưa ra đó là chính xác. và do đó cái tính thuyết phục đó cũng không cao. Cho nên về phương diện này đó thì tôi xin chia sẻ rằng là về phần mềm mà lát nữa tôi trình bày ở phần cuối đó, mà chùa Giác Ngộ đã áp dụng, theo đó tôi mới nắm được cái số liệu Phật tử của chùa Giác Ngộ là khoảng 90.000 người. Thì nếu quý Tôn Đức Tăng Ni trụ trì gần 19.000 ngôi tự viện trên toàn quốc hoan hỷ sử dụng phần này đó, thì chúng tôi hoàn toàn hoan hỷ chia sẻ để giúp cho các tự viện có thể làm cái thống kê dân số Phật tử của chùa mình. Và theo đó đó thì chúng ta sẽ có được một cái quản lý ở cái cấp tự viện, rồi phường xã, quận huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh. Cho nên lãnh đạo Phật giáo ở 63 tỉnh thành đó, nếu áp dụng các phần mềm này để tạo ra cái công cụ quản trị thích hợp với xu thế của thời đại đó, thay vì ngừng lại công việc làm bằng thủ công, thậm chí là bỏ luôn đó, thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ có được cái sự hoàn chỉnh hóa về dân số Phật tử từ phía tự thân của Phật giáo mà không phải tốn kém tiền. Nó chỉ là cái công việc mà ai có thể sử dụng được vi tính là có thể vận hành được sau khi trải qua một cái khóa hướng dẫn ngắn trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi, là có thể sử dụng một cách thông thạo về 5 phần mềm mà lát nữa tôi sẽ trình bày ở cuối của bài này. Trước khi đi vào cái phần khác á, thì tôi cũng xin khẳng định đó, hiện nay cách thức mà chúng ta quản lý quan hệ Phật tử đó rất là thủ công. Và dĩ nhiên là nó lạc hậu khá xa với công nghệ đòi hỏi đến tính tự động và trực tuyến. Cho nên là chúng ta phải lưu tâm nhận diện cái yếu kém đó để chúng ta mới có thể tiến tới cái việc khắc phục các yếu kém về phía Phật giáo. Trong phần 2 tôi xin trình bày về thành phần quản trị quan hệ Phật tử. Phần khái niệm quản trị quan hệ Phật tử thì để đi đến cái việc quản trị được tốt đó, thì chúng ta phải thấy rất rõ đó, đây là công việc trước nhất là đòi hỏi đến sự tiếp cận giao tiếp của trụ trì, hoặc ở một số ngôi chùa đó là ban quản trị sự hoặc là ban trị sự giao tiếp với quần chúng Phật tử tham gia các hoạt động Phật sự và an sinh xã hội do chùa của mình đó tổ chức. Do đó cái công việc này nó giúp cho các tự viện có thể quản lý một cách tương đối các thông tin Phật tử thường xuyên đến sinh hoạt ở tại ngôi chùa của mình. Còn trong trường hợp đó là những chùa tổ đình, chùa giáo phái, chùa chi phái đó, thì ngoài cái ngôi chùa tổ đình ra đó thì nó còn giúp cho chúng ta tổng kết được, thống kê được dân số Phật tử sinh hoạt với tất cả các chùa chi nhánh hoặc là trực thuộc đó. Quan hệ Phật tử cần phải được quản trị. Theo đó đó chúng ta thiết lập mối quan hệ Phật sự bền vững. Theo nghĩa đó là tăng ni đại diện cho những người lãnh đạo tinh thần Phật giáo của đạo Phật chăm sóc và phục vụ các Phật tử sinh hoạt tại chùa của mình hoặc thông qua những cái sinh hoạt online do chùa mình tổ chức ngày càng tốt đẹp hơn, có hiệu quả hơn, dẫn đến tình trạng làm thỏa mãn các nhu cầu đời sống tinh thần mà các Phật tử trong đại. Thì cái phần này thì gần như là các chùa ít khi quan tâm đến đó. Chúng ta chỉ mới nghĩ đến một cái phương diện một chiều, đó là Phật tử đóng vai trò làm ngoại hộ thiện tri thức, tức là hỗ trợ về các nhu yếu phẩm như là y hậu, thuốc thang, giường ghế, dụng cụ nằm và một số các cái thiết bị cần thiết khác. Nhưng mà chúng ta lại ít nghĩ đến cái chiều quan trọng hơn thể hiện cái tính nhập thế và phụng sự của tăng sĩ Phật giáo, đó là làm thế nào để chúng ta chăm sóc đời sống tinh thần của quần chúng Phật tử của chùa mình. Nếu cơ thể vật chất của chúng ta đã cần trung bình 2 cho đến 3 lần ăn, 1 cho đến 3 lít nước để uống, rồi một lần tắm, một lần thay quần áo mới, thì trí não của con người đó có nhu cầu tiêu thụ các loại thức ăn, nghe nhìn, giải trí, tinh thần, văn hóa, giáo dục và cao nhất đó là trí tuệ. Như vậy thì Phật giáo chúng ta đó, qua ba kho tàng chân lý, kho tàng đạo đức, kho tàng triết học đó, có được một sở trường vững mạnh hơn bất kỳ một tôn giáo nào về lĩnh vực cung ứng nguồn thức ăn thực phẩm cho các Phật tử tại gia. Nhưng rất tiếc cái công việc đó chúng ta làm quá sơ sài, thiếu tính hệ thống, thiếu tính định hướng, thiếu tính chiến lược, cho nên thậm chí là sau một thời gian sinh hoạt đó, một số Phật tử đã rời bỏ khỏi chùa của mình tới sinh hoạt ở chùa khác, hoặc là một số người đã cải đạo thông qua việc nhụ đạo, hoặc là cưỡng bức hôn nhân đổi đạo, vân vân, và nhiều cái biến cố khác xảy ra trong đời sống của họ đó, làm cho họ cảm thấy là họ bị bỏ rơi, họ chưa được quan tâm đúng mức, họ có nhu cầu đi tìm đến các tôn giáo khác. Thì chủ trì và những người đại diện quản trị cho một ngôi chùa đó về phương diện Phật tử đó cũng hoàn toàn không hề gọi là biết đến, huống hồ là quan tâm đến. Về mối quan hệ quản trị Phật tử đó thì chúng ta có thể chia ra là ba cấp. Thứ nhất là ở cái cấp của trụ trì, thì trụ trì sẽ có được cơ hội giới thiệu được tông chỉ phụng sự nhân sinh của mình một cách thích hợp. Ở góc độ này đó thì hầu như các chùa chúng ta, ngoài trừ những ngôi chùa thuộc về di tích mà chủ trì đó là có trình độ từ cử nhân trở lên, thì có được cái tờ bướm hoặc là tờ giới thiệu hay là một cái quyển sách sổ tay về ngôi chùa của mình. Rồi hầu như gần 99% các ngôi chùa còn lại trong tổng số 19.000 ngôi chùa đó thì không hề quan tâm đến vấn đề đó. Ở chùa Giác Ngộ của tôi đó thì ngoài cái cuốn sổ tay giới thiệu về chùa Giác Ngộ, thì chúng tôi còn có những cái tờ bướm giới thiệu về chùa, rồi các cái chương trình khóa tu dành cho mọi lứa tuổi. Mỗi một cái chương trình đó là có một tờ bướm, rồi chương trình hiến máu, chương trình lớp học, chương trình lớp kỹ năng, tất cả đều có những cái tờ bướm để có thể giúp cho quần chúng đó khi mà đến chùa đó, trong lúc ngồi chờ ở trong phòng khách thì họ có cơ hội liếc mắt để mà đọc sơ qua về những cái hoạt động nhập thế của ngôi chùa. Thì lúc đó đó thì họ sẽ có cái niềm đam mê đó là nhận đọc những cái tờ đó đem về nhà, rồi sau đó là tương tác với chùa để gắn kết các cái chương trình Phật sự. Thì tôi mong rằng là ở vai trò chủ trì đó thì quý tăng ni, nhất là tăng ni trẻ đó, nên năng động về vấn đề này. Cũng giống như tới các công ty, hoặc cụ thể nhất đó là ở ngân hàng đó, nếu quý vị tới mà làm giao dịch về ngân hàng, dù là gỡ tiền hay là rút tiền hoặc là chuyển tiền, thì luôn luôn chúng ta thấy là có những cái tờ bướm, tờ rơi về các cái chương trình khác nhau được ứng dụng trong cái giai đoạn thời điểm đó đó, để cho khách hàng đó có thể đó là nhân cái việc này đó nối kết thêm với cái ngân hàng đó cho các phương diện khác. Thì các tăng ni trụ trì cũng nên làm cái công việc đó, giới thiệu được cái tông chỉ phụng sự Phật pháp và phụng sự nhân sinh của mình. Thì có được như vậy đó thì các Phật tử ta mới nhìn thấy được cái lý tưởng cao quý của vị trụ trì, ta mới hưởng ứng các Phật sự. Còn nếu chúng ta cứ thầm lặng, mình để trong đầu mình biết, trong chùa mình hay, quần chúng Phật tử không biết, trên trang web không có, rồi tờ bướm tờ rơi cũng không hề có gì hết, thì quần chúng lấy đâu mà nắm bắt được các thông tin Phật sự của ngôi chùa mình. Như ngày hôm trước là tôi có giới thiệu là hai cái cuốn Thanh Quy đó, thì ngoài những tờ bướm thì chùa Giác Ngộ có Thanh Quy Phật tử tại gia, hướng dẫn rất là chi tiết về các chương trình sinh hoạt tu học, cách thức tham gia, cách thức đóng góp, cách thức phụng sự, bên cạnh cái chương trình là Thanh Quy dành cho người xuất gia. Thì vậy là cái quản trị quan hệ Phật tử đó nó phải bắt đầu từ vị chủ trì, và chủ trì phải có được cái lý tưởng phụng sự với một tông chỉ rất là cụ thể thì mới thu hút được những người có cùng tâm nguyện, cùng chí hướng tham gia với mình. Ở cấp độ thứ hai đó là đối với tăng đoàn, thì khi mà chủ trì đưa ra được tông chỉ phục sự và bên cạnh pháp môn hành trì, thì các thành viên tăng đoàn bao gồm là đệ tử xuất gia của vị chủ trì, hoặc là đệ tử ở chúng hay là học trò ở chúng, tức là do các bậc tôn đức khác ở các tỉnh thành gỡ đến để học hỏi một thời gian, hay là tham gia Phật sự một thời gian tại ngôi chùa của mình đó, đều nắm được cái tông chỉ phụng sự đó, cho nên theo đó đó họ sẽ phục vụ cho Phật tử một cách hiệu quả hơn. Thì cái này chúng ta thấy là mô hình này nó cũng giống như là một công ty, rộng hơn nữa là một tập đoàn, thì người ta có cái chiến lược giao tiếp khách hàng như thế nào, phụng sự khách hàng như thế nào, làm hài lòng khách hàng như thế nào. Thì các thành viên của một ngôi chùa, bao gồm tăng đoàn đó, ở vai trò lãnh đạo và vai trò ở chúng, cũng phải thống nhất triệt để từ đầu chí cuối các cái hoạt động và chương trình đó. Còn bằng không đó, thì các thành viên đó dù cũng muốn đóng góp, cũng không biết là đóng góp như thế nào, bắt đầu từ đâu, cụ thể là các vấn đề gì, thậm chí nó có thể xảy ra tình trạng trống xuôi kèn ngược, chủ trì chủ trương tông chỉ phụng sự theo một cách, nhưng mà tăng chúng, tức là các thành viên tăng đoàn đó, thì lại chủ trương theo một cái cách khác biệt, thậm chí là đối lập. Thì điều đó là điều rất là tối kỵ. Như vậy các thành viên ở các ngôi chùa khác khi mà tới nhập chúng tại một ngôi chùa nhất định đó, thì cần phải nghiên cứu thật kỹ cái tông chỉ phụng sự, pháp môn tu tập, cách thức hành đạo của vị chủ trì đó, để tránh cái tình trạng gọi là trái ngược như điều trên. Thì việc phục vụ Phật tử và quản trị mối quan hệ Phật tử đó mới diễn ra một cách có hiệu quả. Ở cái tầng cấp quan trọng nhất đó là giáo hội. Thì chúng ta thấy nếu tất cả các chủ trì làm tốt công việc quản trị mối quan hệ Phật tử thật là tốt đó, thì giáo hội ở cấp trung ương, cụ thể đó là hội đồng trị sự, sẽ nhìn thấy rất rõ sự tăng trưởng dân số Phật tử ở từng chùa, thông qua đó từng quận huyện, phường xã, rồi thành phố và trên toàn quốc. Thì hiện nay thì giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta chưa có những cái định hướng mang tính chiến lược đặt ra cái tiêu chí làm thế nào để tăng trưởng dân số Phật tử. Cũng giống như là ở các công ty đó, thì các trưởng phòng được giao nhiệm vụ là doanh thu trong tháng phải tối thiểu là bao nhiêu, dựa qua cái mức tối thiểu đó thì được tưởng thưởng, thì cái đó nó mới khích lệ cái sự dấn thân phụng sự. Thì bây giờ chúng ta đã có 63 tỉnh thành Phật giáo, nhưng mà thực ra nó có rất nhiều tỉnh thành, mặc dù gọi là một tỉnh thành Phật giáo, nhưng mà cái quy mô về phụng sự nhân sinh, số lượng các Phật tử ở cái đó, ở một tỉnh thành đó, đôi lúc nó còn thua một cái ngôi chùa ở tại thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh hay là thành phố Hà Nội. Thì như vậy thì đây là một cái sự khập khiễng rất là lớn. Nếu như giáo hội chúng ta không quan tâm đến cái việc quản trị quan hệ Phật tử này đó, thì chúng ta chỉ có các cái mô hình hành chính giáo hội mang tính hình thức thôi, chứ nó không thật sự giúp cho giáo hội chúng ta tăng trưởng về phương diện dân số Phật tử được. Tôi nói ví dụ như thành phố Sài Gòn có 1.800 mấy chục ngôi chùa và khoảng 8.000 cho đến 10.000 tăng ni tùy theo năm. Đang khi trên toàn quốc chúng ta chỉ có 56.000 tăng ni, trong số đó đã có hết 10.000 tăng ni là người Khmer rồi. Thì trừ lại đó thì chúng ta chỉ còn lại khoảng chừng 46.000 tăng ni người Kinh. Mà nếu mà trừ dân số tăng ni tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì 62 tỉnh thành còn lại đó, còn một con số thì quý vị biết là gì? Nó khoảng chừng có 34.000 người. Con số đó là quá khiêm tốn. Cho nên tôi cho rằng là đã đến lúc giáo hội cần phải gọi là định chế hóa để chọn lựa những vị lãnh đạo ở cấp giáo hội tỉnh thành một cách có chất lượng hơn. Ở chỗ là gì? Khi giao cho vị đó làm trưởng ban trị sự, thì dân số Phật tử ở tỉnh thành đó đó, về phương diện quản lý giáo hội, là mỗi một cái định kỳ 3 tháng, quý 1 thì phải tăng trưởng bao nhiêu, quý 2 bao nhiêu, quý 3 bao nhiêu, quý 4 bao nhiêu. Thì cái tiêu chí đó thì áp dụng xuống quận huyện áp xuống phường xã áp dụng xuống khu dân phố áp dụng cho các vị trụ trì, để cho từng vị trụ trì mới có cái sự kích thích, cái định hướng dấn thân. Chứ bằng không thì chúng ta luôn luôn vậy mới dừng lại lý thuyết đạo Phật nhập thế, rồi đạo Phật phụng sự nhân sinh, đạo Phật từ bi, rồi phương tiện trí tuệ quyền xảo. Chúng ta đưa ra rất nhiều các học thuyết hấp dẫn, nhưng mà trên thực tế sự dấn thân của tăng đoàn và chủ trì của các ngôi chùa thì theo tôi nó vẫn còn là dậm chân tại chỗ thôi. Nói như vậy không có nghĩa là mình phê phán, mà tôi chỉ muốn đưa ra một cái thực trạng, nếu như chúng ta không có thiết chế hóa ở cái cấp của lãnh đạo giáo hội, rồi ở cấp quản trị của ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh, để theo đó đó là đưa ra một cái hướng thống nhất đối với các trụ trì, thì cái việc nỗ lực quản hệ quản trị qua mối quan hệ Phật tử của chúng ta đó, nó sẽ dừng lại ở một ngôi số ngôi chùa điển hình và tiêu biểu, khi mà trụ trì ở ngôi chùa đó nó có kiến thức về quản trị, sốt sắng dấn thân về lĩnh vực này, còn hầu như các chùa còn lại đó là không quan tâm. Nên là tôi rất là quan tâm về vấn đề làm thế nào để chia sẻ những kiến thức mình biết, rồi những cái công cụ mình có, những phần mềm mà chùa mình đang áp dụng, để cho tất cả quý thầy quý sư cô trụ trì đó có thể tham khảo, theo đó đó khắc phục được những yếu kém tại ngôi chùa của mình. Sau đây là phần 3, tức là thành phần quản trị mối quan hệ Phật tử. Ở cấp độ chủ thể hành chính của một ngôi chùa đó, thì thứ nhất thì chúng ta có thể thấy đó, đứng cao nhất đó là trụ trì. Tại miền Nam của Việt Nam, mà cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh đó, thì một số ngôi chùa tổ đình đó, thì ngoài vai trò chủ trì còn có viện chủ, tức là lãnh đạo tinh thần ở mức độ cao hơn. Còn chủ trì đó là lãnh đạo hành chánh, chịu trách nhiệm hành chánh đối với giáo hội, trách nhiệm hành chánh đối với chính quyền, trách nhiệm hành chánh đối với mối quan hệ cộng đồng và xã hội. Ngoài ra thì ở một số tỉnh thành cũng có cái mô hình chùa không có chủ trì, thì lúc đó nó có cái ban quản trị hay là ban quản sự vân vân. Thì thành phần đó đó thì gồm có nhiều thành viên được đề xuất, rồi giáo hội Phật giáo cấp huyện, quận hay là thành phố đó, ra một cái quyết định để hành chánh hóa và giúp cho các vị được đại diện đó có thể vận hành các sinh hoạt tu học và hành chánh của ngôi chùa của mình. Trong một thiểu số các trường hợp thì chùa có mô hình là ban trụ trì, thì gồm có trụ trì, rồi phó trụ trì. Phó trụ trì có thể là có nhiều vị, rồi thư ký. Thì cái ban trụ trì này nó thường diễn ra theo cách đó, đó là ngôi chùa khi mà vị bổn sư qua đời, các đệ tử thì ở mức độ tuổi tác, tuổi hạn ngang nhau, cho nên là cũng không thể chọn một người nào lên làm chính và không quan tâm những người còn lại. Hoặc là một ngôi chùa có nhiều thành phần đến tham dự làm Phật sự, thì vị tiền nhiệm qua đời đó, thì giáo hội thường lập ra cái ban trụ trì để có cái tiếng nói tập thể về chính sách và chủ trương. Dĩ nhiên đây là những cái tồn động ở trong phía Phật giáo. Còn theo tôi thì mô hình quản trị một ngôi chùa bằng ban trụ trì nó không hiệu quả bằng là trụ trì. Bởi vì mỗi lần họp mà ý kiến không thống nhất, nó dẫn đến tình trạng mất nhiều thời gian cho việc giải quyết các bất đồng thôi. Còn cái nội dung quan trọng cần quan tâm, cần triển khai, cần ứng dụng để phụng sự nhân sinh tốt đẹp, đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hữu ân dân á, thì hầu như các cái ngôi chùa có ban bệ lớn là ban trụ trì, là ban quản trị đó, là khó thực hiện được vấn đề đó. Dưới cấp độ của trụ trì hoặc là ban trụ trì hay là ban quản trị đó, thì còn có bộ phận tri khách. Đây là mặt nổi, tức là bộ phận tiếp tân của một công ty hay là của một tập đoàn. Quần chúng Phật tử dù đã gắn kết với ngôi chùa của mình, hay là lâu lâu hoặc là thỉnh thoảng hoặc là tình cờ đến ngôi chùa của mình về một Phật sự nào đó, chẳng hạn như là nhờ cầu an, cầu siêu, hoặc là cúng dường, hoặc là nhờ tư vấn, hoặc là tới tham quan, hoặc là muốn tìm hiểu, vân vân. Khi mà tiếp xúc với tăng ni tri khách mà các vị đó không được trang bị nguồn kiến thức Phật học vững, rồi thái độ ứng xử lịch sự, hòa nhã, tận tình, chu đáo, có tấm lòng cao quý, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng phản cảm. Mà khi đã phản cảm rồi đó, những người đó có thể người ta sẽ vẫy tay chào với ngôi chùa, thậm chí họ còn vận động, rồi xách động, rồi kêu gọi những Phật tử thâm niên bỏ chùa nữa. Cho nên bộ phận tri khách đóng một vai trò rất quan trọng. Do đó các vị thầy về sư cô hay là Phật tử phụ trách tri khách đó, thì cần phải thấy đây là bộ mặt nổi của ngôi chùa. Nhiều khi trước khi đến gặp chủ trì, ta gặp tri khách trước. Và có nhiều người cũng không có cơ hội để gặp được chủ trì, chỉ tiếp xúc với tri khách rồi về mọi việc liên lạc Phật sự đi nằm ở tri khách thôi. Và cho nên là bộ phận này phải đóng vai trò rất quan trọng. Tương đương với bộ phận tri khách thì ở một số ngôi chùa thì có thư ký. Thư ký sẽ làm công việc tiếp tân. Thì bộ phận thư ký đó thì ngoài cái việc nắm vững mối quan hệ Phật tử, còn nắm rõ tất cả mọi hoạt động Phật sự trong ngôi chùa của mình, bao gồm tông chỉ, rồi chính sách, chương trình, chiến lược, cách thức tu tập, rồi an sinh xã hội và nhiều yếu tố khác. Cho nên bộ phận này nếu làm tốt đó, thì ngôi chùa sẽ có được số lượng Phật tử ngày càng gia tăng. Còn ngược lại đó thì số lượng Phật tử đó sẽ bị thuyên giảm. Ngoài ra đó thì tôi cho rằng chùa cũng nên thành lập lên một cái ban chăm sóc Phật tử. Thì ban chăm sóc Phật tử nó cũng tương đương giống như là ông trùm giáo xứ tại các nhà thờ. Vì có nhiều ngôi chùa như Giác Ngộ đi là gần 90.000 Phật tử, làm sao mình biết hết được tình hình sức khỏe, rồi điều kiện tài chính khó khăn hay là thuận lợi, rồi chuyện vui, chuyện buồn của cộng đồng Phật tử, để có thể tương tác kịp thời nhằm giúp cho quần chúng nó cảm thấy được an ủi trong những lúc biến cố xảy ra đối với cuộc đời của họ. Về phương diện này đó thì chúng ta thấy là đạo Thiên Chúa đó thì có bí tích là sức giàu. Chùm giáo xứ đó sẽ báo trình cho vị linh mục để vị linh mục đó có thể tiến hành đến thăm viếng ở bên giường bệnh, hoặc là tại bệnh viện, hoặc là tại viện xá, hoặc là tại tư gia, để khích lệ tinh thần và tiến hành làm lễ bí tích sức giàu. Nó tương đương với cái khóa lễ cầu an của Phật giáo. Các vị mục sư của đạo Tin Lành thì làm công việc này tốt nhất, thì họ dành ra thời gian một tuần đến lúc đến 2-3 ngày đi thăm viếng, chăm sóc các tín hữu bị bệnh, gặp hoàn cảnh khó khăn, hoặc là sau thời gian một vài tuần họ không đến nhà thờ nữa, thì tất cả đều được báo trình để tìm cách tháo mở, hỗ trợ và giúp đỡ. Về phần này đó thì hầu như các tăng ni của chúng ta với vai trò là trụ trì hay là bộ phận quan trọng chăm sóc Phật tử đó không hề quan tâm đến. Cho nên sau một thời gian đó, nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là nhiều Phật tử không đi chùa nữa. Thậm chí các Phật tử đó đã qua đời vì tuổi già, qua đời vì bệnh tật hay là qua đời vì tai nạn, chủ trì cũng chưa biết được. Là bởi vì chúng ta không hề đặt ra cái đó như là cái mối quan tâm. Và các cái giáo phái Tin Lành mới đó, quý vị biết là họ tăng trưởng dân số tín hữu của họ rất là nhanh, là nhờ vào cái bộ phận chăm sóc Phật tử này, chăm sóc tín hữu này. Hiện nay thì Tin Lành có hơn 400 giáo phái trên toàn cầu, mà mỗi giáo phái thì muốn thu hút tín đồ thì họ phải tăng cường cái thời gian chăm sóc tín hữu của họ. Thì bằng cách đó thì người ta mới tăng trưởng. Ngoài ra thì Tin Lành cũng là tôn giáo duy nhất mạnh nhất hiện nay về vấn đề chăm sóc tín hữu và những người xa lạ ở tại các quảng trường, ở các ngôi trường, ở bến xe, ở bến tàu, ở công viên, ở các cái khu chợ búa, và thậm chí họ gõ cửa từng nhà đi đến từng nơi, hoặc là cái khu cách ly tập trung hay là khu tị nạn, bất cứ một cái nơi nào cần đến đó, thì nhóm Tin Lành dấn thân này đó thì họ đến họ chăm sóc rất là kỹ. Và theo thống kê mà tôi đọc được đó thì cứ 100 trường hợp người ta tiếp xúc tình cờ như vậy thì trung bình có 6 trường hợp trở thành tín hữu sau đó. Như vậy là nó đạt được 6%. Nếu như các Phật tử thay vì thói quen là đọc cái câu đưa nguyện chúng sinh, là độ nguyện mình cầu hết tất cả chúng sinh, độ hết tất cả chúng sinh, thì làm sao phát nguyện đó là mỗi một tháng mình độ được một Phật tử mới thôi, chăm sóc một người nào đó để giúp cho họ từ chỗ không hề biết gì đến Phật giáo dẫn đến việc hiểu được Phật pháp căn bản, rồi sau đó tiếp nhận lễ ba ngôi tâm linh, năm điều đạo đức, chính thức là Phật tử, từ Phật tử mê tín trở thành Phật tử chánh tín, từ Phật tử chánh tín trở thành Phật tử có tu học, từ Phật tử có tu học thì trở thành Phật tử dấn thân phụng sự dân sinh. Thì tôi cho rằng là dân số Phật tử ở các ngôi chùa chắc chắn là sẽ gia tăng theo năm tháng. Thì đó là bốn bộ phận tham gia để quản trị trực tiếp hoặc là gián tiếp các mối quan hệ Phật tử ở tại các chùa. Cho nên là tăng đoàn và các phụng sự viên cần phải nắm vững công cụ rồi công nghệ cũng như là những yếu tố quan trọng khác nhằm giúp cho việc quản lý mối quan hệ Phật tử được tốt. Muốn như thế đó thì trước nhất là trụ trì và bộ phận thư ký của chùa đó, bao gồm các Phật tử trí thức làm chủ một doanh nghiệp là CEO, CFO hay là tổng giám đốc hay là giám đốc, chia sẻ kiến thức để lập ra một cái bản kế hoạch, đưa ra những cái định hướng ưu tiên của từng công việc, thời điểm nào, giai đoạn gì, cần tập trung vào cái mảng nào, tức là cần phải đưa ra cái tính thứ lớp và tính ưu tiên. Tôi nói ví dụ như là trong giai đoạn Covid-19 thì vấn đề nhập thế, phụng sự, ứng dụng tâm từ bi để độ sinh lại là yếu tố quan trọng hơn bao giờ hết. Thế bây giờ mà nếu như chúng ta bỏ đi phần đó mà mình là lý thuyết về lòng từ bi, rồi lý thuyết về tinh thần nhập thế, lý thuyết về sự phụng sự, nhưng mà đang khi con người đang cần đến giúp đỡ tại các khu phong tỏa tập trung, rồi tại các cái khu vực bị cách ly tập trung mà chúng ta không có đóng góp thì chắc chắn là quần chúng sẽ xa rời hoặc là xoay lưng với đạo Phật. Cho nên ở phương diện này đó thì đến thời điểm hiện nay đó, Phật giáo chúng ta vẫn là đi đầu về tình nguyện viên phục vụ cho bệnh viện phục hồi hồi sức Covid-19. Thì Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh vận động được 612 người, trong số đó thì chùa Giác Ngộ vận động là 508 người. Rồi việc nấu cơm chay cho các bệnh viện dã chiến thì thầy Minh Phú một mình đó là đã làm được mỗi một ngày là 30.000 suất, chùa Vĩnh Nghiêm mỗi ngày là 10.000 suất, Nam Thiên Nhất Trụ mỗi ngày là 5.000 suất, chùa Giác Ngộ mỗi ngày là 2.500 suất. Thì như vậy thì dấn thân rồi các cái trang thiết bị y tế, nông sản rau quả cũ, cho đến thời điểm này là riêng chùa Giác Ngộ làm không á là trên 600 tấn. 600 tấn, và sắp tới thì trong vòng 1-2 tuần nữa thì chùa Giác Ngộ sẽ mua 120 máy thở 10 kg để giúp đỡ cho các bệnh nhân Covid F1 ở tầng điều trị 1, tầng điều trị 2, để cho họ không phải bị đe dọa đến mạng. Thì như vậy thì bên cạnh cái việc lập kế hoạch, định hướng ưu tiên, như tôi vừa nêu cái tính ví dụ trong từng thời điểm, thì chúng ta cần phải nhấn mạnh đến việc quản trị nguồn Phật tử ở cái đầu vào. Đầu vào quan trọng nhất của Phật giáo vẫn là gì? Lễ quy tam bảo hay là lễ cầu siêu. Khi mà cái lễ tang diễn ra đó, nỗi khổ niềm đau làm cho người ta rất là thương tâm, thì bao nhiêu cái tâm huyết rồi hướng dẫn tận tình đóng góp hoàn toàn miễn phí không lấy tiền đó, sẽ làm cho thân bằng quyến thuộc của người mất đó có thiện cảm với thầy chủ trì hoặc là ngôi chùa đó. Thì cố gắng làm sao cho đến tuần thất thứ ba phải hướng dẫn được cho các bà con thân quý của người ra đi đó chính thức trở thành Phật tử. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải tổ chức lễ quy thường xuyên. Như tôi có chia sẻ với vị đó là chùa Giác Ngộ một năm tổ chức quy 12 lần. Ngoài ra tôi còn chịu khó đó, đối với các Phật tử đến từ phương xa như là ở tỉnh thành khác hoặc là ở nước ngoài về, thì dĩ nhiên họ không thể đến gặp chúng ta vào cái thời điểm mình quy được. Thì dầu có 2 người, 3 người, tôi cũng tổ chức quy. Phải chịu cực, chịu khó như vậy thì cái dân số Phật tử mới gia tăng được. Cứ là mình phải làm việc hết mình thì mới chiêu cảm được cái tấm lòng của Phật tử. Còn làm theo phương pháp là tiền trao cháo múc, tất cả mọi thứ được tính quy đổi thành tiền đó, thì sau cái đó rồi đó thì quần chúng họ không có đến với chúng ta nữa. Còn trong giai đoạn nỗi khổ niềm đau dâng trào cao nhất, chẳng những chúng ta không lấy tiền mà còn làm hết mình, thì sau này đó thì khi có các Phật sự gì đó thì quần chúng sẽ đóng góp cho chúng ta nhiều hơn, hoặc tối thiểu bằng với cái nhu cầu mà chúng ta đang cần có. Trong phần kế tiếp đó, thì tôi sẽ trình bày về yêu cầu quản lý mối quan hệ Phật tử. Thì cái yêu cầu thứ nhất đó, là chúng ta phải thiết lập được mục tiêu và các giá trị cốt lõi của việc phụng sự ở phạm vi của giáo hội trung ương, phạm vi của giáo hội tỉnh thành, quận huyện, phường xã và phạm vi của ngôi chùa. Thì với tư cách là một tăng hay là một ni đó, thì ít nhất là chúng ta có thể thiết lập được mục tiêu các giá trị cốt lõi của chùa mình. Và nếu chúng ta bị thất bại trong việc thiết lập mục tiêu này thì chúng ta không thể nào tăng trưởng dân số Phật tử được. Đó là điều rất là quan trọng. Vì thông qua các hệ giá trị mà chúng ta giới thiệu đó, thì quần chúng Phật tử bắt đầu người ta cảm thấy vị trụ trì này, vị thầy này, sư cô này đó rất có lòng với đạo pháp, có lòng với dân tộc, có lòng với dân sinh, cho nên họ mới tham gia. Còn nếu chúng ta không có chia sẻ những cái mục tiêu đó thì chắc chắn rằng là chúng ta phải làm kiko một mình. Mà kiko một mình thì sức người là có giới hạn, chắc chắn là không thể là tăng hiệu quả được. Cho nên là việc thiết lập mục tiêu và các giá trị cốt lõi đó là nghệ thuật để chúng ta tạo ra một mạng lưới nối kết, mà theo đó chủ trì chỉ là một cái chất keo thôi, hay là cái bản lề để tất cả những người có cùng chí nguyện, lý tưởng, tâm nguyện đó giống với chúng ta đó sẽ hướng đến cái việc tham gia để phụng sự. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải xác định mục tiêu định hướng để về đến cái vạch đích. Ví dụ như một năm này có 4 quý, thì trong quý 1 á, thì cái mục tiêu của chúng ta là cái gì, quý 2 là cái gì, quý 3 là cái gì, quý 4 là gì. Và trên một năm như vậy gồm 365 ngày đó, thì mục tiêu các Phật sự và mục tiêu về các hoạt động an sinh xã hội đó phải được đặt ra. Như trường hợp của chùa tôi đó, tôi xin đem một ví dụ. Đối với vấn đề học bổng á, thì tôi đi ra quyết tâm mỗi năm á, là phải bảo trợ 75 suất học bổng du học nước ngoài ở tại các nước như là Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ. Đó là tùy theo nước và tùy theo trường đại học mà cái số lượng học phí đó có thể gia giảm khác nhau. Tối thiểu đó là 3.000 Mỹ Kim cho một năm đối với những người học ở tại các nước có cái giá học rất là thấp như là Ấn Độ. Đó. Rồi ngoài ra thì ở trong nước thì tôi phải đặt ra cái chiến lược đó, mỗi một năm như vậy tối thiểu phải là 150 sinh viên để thông qua đó đó họ có thiện cảm với đạo Phật và lần lượt với Phật tử. Trước đây tôi tổ chức gắn kết với trường đại học Phật Sở Dẫn Văn, và gần đây thì tôi tập trung ở tại chùa Giác Ngộ để đưa sinh viên về để họ tụng kinh rồi nghe thuyết giảng, trải nghiệm cái không gian thiêng liêng của chùa, sau đó thì lần lượt hỏi cho là Phật tử thôi. Nên là cái mục tiêu về đích đến của chúng ta trong từng giai đoạn phải được nêu ra rất là cụ thể. Đồng thời mình cần phải phát họa được các hệ giá trị đóng góp để gắn kết ngôi chùa của mình đối với các phụng sự viên. Như tôi có chia sẻ, chùa Giác Ngộ thì ngoài các diễn đàn Zalo còn có diễn đàn Facebook về phụng sự viên, hàng ngàn người tham gia. Thì mỗi lần có Phật sự gì cần đóng góp á, thì tôi chỉ cần gỡ cái thông báo vào, nói bản chất của công việc, thời gian cần phụng sự, nhóm lứa tuổi cần thực hiện, trình độ chuyên môn cần có, rồi tổ chức gặp gỡ nhau ở chùa Giác Ngộ để họp, rồi phân công. Sau đó để giới thiệu họ đi đến hiện trường, nắm rõ cái không gian mà họ sẽ đến tham gia. Thì bằng cách đó thì các công việc của chùa đó nó thành tựu rất là dễ dàng. Đồng thời chúng ta cũng cần phải giúp cho các phụng sự viên tham gia phục vụ ngôi chùa chúng ta đó có được cái nhận thức rất là rõ là họ đang làm việc có giá trị cho đời và cho chính họ. Cho nên tôi thường có cái chủ trương là gì? Làm phúc cho người thực ra là đang làm phúc cho chính mình. Đây là về phương diện nhân quả rõ ràng thôi. Đó, mình làm cho người khác, thực ra mình đang tạo phúc cho mình thôi. Nên phải nhấn mạnh cái yếu tố đó để người tham gia họ cảm thấy là mỗi một cái sự kiện mà họ đăng ký tham gia thì họ có một cái hệ giá trị đóng góp cho xã hội và cho cộng đồng. Thì bằng cách đó thì dầu ngay cả những cái tình huống là tham gia phục hồi Covid-19 tại các bệnh viện hồi sức, như là bệnh viện Ung bướu số 2, nơi mà tháp tầng điều trị F0 cấp 4, cấp 5 là nặng nhất đó. Nhiều chỗ khác là đã chê rồi đó, thì tao đưa về. Thì tình quy Phật giáo thông qua cái thông báo của chùa Giác Ngộ, tao đã đăng ký được 580 người trong vòng 2 ngày rưỡi thôi. Thì đó là tất cả là đều do cái việc mà chúng ta giới thiệu làm thế nào để xác định rõ người tham gia sẽ mang lại các giá trị cho đời. Ngoài ra đó, về vấn đề quản lý thời gian thì tăng ni chủ trì hoặc là người tổ chức sự kiện Phật sự đó cần phải lập một kế hoạch quản lý toàn chương trình Có nghĩa là chúng ta phải nêu ra được cái định nghĩa của chương trình đó là cái gì, rồi thứ tự diễn tiến của chương trình, ước tính cái nguồn nhân sự cho cái hoạt động cụ thể đó, và gồm bao nhiêu người, người nào cho phận việc gì, làm vào thời điểm nào, làm ở đâu, rồi tất cả thì đều đặt ra có một trưởng nhóm, phó nhóm để nối kết với nhau, để chúng ta có thể theo đuổi một cách rất là bài bản các Phật sự. Đồng thời để quản lý thời gian được tốt đó, thì mỗi một cái Phật sự hay là một sự kiện đó thì chúng ta phải đặt ra cái deadline, tức là ngày chuẩn bị cuối cùng đó là cái gì, ngày kiểm soát công việc và tiến hành các dự án cụ thể là gì. Nếu mà chúng ta thất bại trong việc đặt deadline này đó, thì những người tham gia đó họ có thể dành thời gian cho các cái việc mà họ nghĩ rằng là quan trọng hơn, thì đăng ký cái việc của chúng ta nó sẽ bị dậm chân tại chỗ. Cần phải áp dụng phương pháp quản trị thời gian đếm ngược, như là bữa nay thì còn là 10 tháng, rồi sau đó là còn lại 8 tháng, 7 tháng, 3 tháng, 1 tháng, rồi bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ. Cái tính ưu tiên, tính thông minh, tính sáng tạo, rồi tính quy củ, tính trình tự thì sẽ làm cho chúng ta sẽ đạt được các cái công việc của mình trong khoảng thời gian đã được đặt ra. Ở góc độ thứ ba đó là quản lý Phật tử bằng cách khen ngợi. Chúng ta đừng nên ngộ nhận một cách cực đoan rằng đó làm Phật sự thì phải vô ngã. Vô ngã phải được thể hiện qua vô danh. Vô danh có nghĩa là không cần phải được tán dương qua các bằng khen, không cần được đề cập ở trong những cái sinh hoạt công cộng, không được khen ngợi, không được khích lệ. Cái đó là những cái quan điểm rất là sai lầm. Và đừng bao giờ cho rằng việc làm đó là đang khuếch đại cái tôi của người tham gia. Và vấn đề quan trọng nằm ở chỗ là chúng ta thực hiện sự khen ngợi đó như thế nào. Ngay cả trong thời của Đức Phật 26 thế kỷ trước, thì mỗi một cái mùa an cư trôi qua, Đức Phật còn trao tặng cho Y Katina, dịch năm nay đó là Y Công Đức, cho những vị tăng ni có nhiều đóng góp, tu tập tốt, dấn thân phụng sự trong 9 tháng dấn thân nhập thế. Rồi bây giờ thì giáo hội chúng ta có các hình thức khen thưởng, ở phía giáo hội cao nhất là bằng khen tuyên dương công đức của hội đồng trị sự, rồi bằng tuyên dương công đức của trưởng ban các ban ngành trung ương, rồi ở cấp thành phố, quận huyện, phường xã thì chúng ta lại có các cái tuyên dương công đức và bằng công đức nhiều cấp khác nhau. Đồng thời giáo hội cũng khích lệ bằng cách là giới thiệu các vị tăng ni xuất sắc, các tổ chức, rồi các đoàn thể của Phật giáo đóng góp nhiều cho giáo hội để nhận huy chương lao động, rồi huy chương Hồ Chí Minh, rồi bằng khen Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch Mặt trận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bằng khen của các cấp bộ, vân vân. Thì tất cả những điều này đó là một cách thức thừa nhận những giá trị đóng góp của các Phật tử. Và các chùa đó thì nên chia ra những cái phần khen tặng chia làm hai dạng. Thứ nhất là khen tặng từng chặng đường nhỏ, tức là thông qua các sự kiện cụ thể thì chúng ta trao tặng các bằng khen để khích lệ tinh thần. Rồi đồng thời chúng ta có những cái phần khen ngợi toàn chương trình hay là toàn một hành trình ở cuối năm, tức là vào cái lễ tất niên. Thì những nhân vật đóng góp lớn, có nhiều giá trị thì chúng ta khen tặng bằng một cái bằng khen khổ A3, hoặc là có quà tặng ấn tượng hơn là những đóng góp bình thường, để tạo nguồn động lực và sự khích lệ tinh thần dấn thân nhiều hơn nữa của các Phật tử tại gia. Cho nên chùa nào mà tiết kiệm các bằng khen thì sẽ khó có thể có nguồn nhân sự tham gia tích cực. Rồi nếu chúng ta khen ngợi mà không đúng người thì chúng ta cũng không thể nào có được các thành quả Phật sự cao. Cho nên phải tán dương công đức, rồi tùy hỷ công đức đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy, thì cái quan hệ Phật tử đối với ngôi chùa của mình đó mới diễn ra một cách tốt đẹp và tăng trưởng. Trong phần 4 thì tôi xin trình bày về quy trình quản trị quan hệ Phật tử. Trước nhất là chúng ta cần phải thu thập thông tin. Các thông tin cần phải thu thập gồm có thông tin cá nhân, cụ thể như là tên tuổi, xin lỗi, họ tên, rồi pháp danh, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, rồi email, điện thoại di động, Zalo, Facebook, trang web, mạng xã hội nếu có. Thì những cái thông tin cá nhân này đó rất là cần thiết để chúng ta nối kết về lâu về dài. Ngoài ra thì chúng ta cần phải có những thông tin về nghề nghiệp và kỹ năng, tức là tính trình độ chuyên môn, rồi nguyện vọng tham gia đóng góp các Phật sự của họ cụ thể là ở lĩnh vực nào. Chúng ta mới phân loại ra. Thì mỗi khi mà có một sự kiện nào nó liên hệ đến công tác đó là chúng ta chỉ cần dỡ cái sách đó ra, gọi điện thoại hoặc là gỡ qua tin nhắn Zalo hay là inbox hoặc Facebook hay là email là chúng ta sẽ có được cái sự phản hồi kịp thời. Việc thu tập thông tin Phật sự theo tôi tốt nhất vẫn là thông qua lễ quy Tam Bảo. Thì để làm cái việc này đó thì ở phần cuối tôi sẽ trình bày cái cách để chúng ta làm. Thì chúng ta cần phải cho các thiện nam tín nữ đăng ký online để chúng ta giữ lại các thông tin của các thiện nam và tín nữ. Chúng ta cần phải tiến hành xây dựng dữ liệu Phật tử. Xây dựng dữ liệu Phật tử thì ở mức độ đơn giản nhất là dùng cái file Excel để quản lý. Ở mức độ chuyên môn hơn thì chúng ta dùng phần mềm để quản lý tập trung, rồi sử dụng trên toàn hệ thống. Mỗi một Phật tử đều có mã số Phật tử bên cạnh cái pháp danh mà chúng ta đặt cho họ, nó mang tính cách là đặc thù, thì phải có cái mã số Phật tử để nó tương ứng với cái bằng phái quy y, thẻ quy y hay là thẻ Phật tử. Theo Chùa Giác Ngộ thì làm có hai loại. Loại bằng phái quy y thì trên khổ A4, hình màu rất là đẹp và đặc thù, không có đụng hàng với các chùa khác. Còn cái thẻ Phật tử thì nó bằng với cái thẻ chứng minh nhân dân hay là căn cước nhân dân, thì ta có thể mang đi gọn ở trong cái bóp để nhắc nhở họ là Phật tử, thì họ có những lối hành xử, lời ăn tiếng nói, sinh hoạt nó phù hợp với tinh thần Phật giáo. Đồng thời chúng ta cũng cần phân loại các Phật tử trên nền tảng thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu. Chúng ta chia ra Phật tử theo mục tiêu, rồi Phật tử VIP, Phật tử phổ thông, Phật tử tiềm năng, Phật tử kỹ năng, tức là những người có kỹ năng A, B, C nào đó. Thì bằng cái cách này đó thì trong vòng vài giây đưa vào trong cái hệ thống phần mềm thì quý vị sẽ có được cái số liệu và chúng ta kịp thời nhanh chóng để liên lạc và quản lý một cách có hiệu quả. Ngoài ra chúng ta cũng cần quản lý và sử dụng dữ liệu Phật tử đúng cách bằng phần mềm, có nguồn nhân sự đáp ứng kịp thời và hiệu quả các Phật sự mà chúng ta trông đợi. Cái đó thì nó rất là cần thiết. Ví dụ như là quản lý ứng dụng đăng ký hiến máu, thì tôi cũng xin giới thiệu với quý vị đó. Thì cách đây một tuần lễ, kỹ thuật viên trưởng của Chùa Giác Ngộ đó là Phật tử Giác Thanh Hà, cũng là người giúp cho Học viện Pháp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thiết lập một hệ thống quản lý kỹ thuật số cho toàn học viện, bao gồm đăng ký khóa học online, quản lý tăng sinh, ni sinh, quản lý sinh hoạt nội trú, rồi quản lý các môn học, quản lý tiền lương giảng viên, quản lý kỷ luật và khen thưởng, và nhiều cái phương diện quản lý khác rất là tốt. Thì như quý vị biết là tháng 6 đó, cho 3 tuần lễ đầu, cái nguồn máu bị khan hiếm nghiêm trọng ở hai cái ngân hàng dự trữ máu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất là Bệnh viện Truyền máu Huyết học. Thì Bệnh viện Truyền máu Huyết học thì quý vị biết đó, là yêu cầu tối thiểu mỗi ngày đó dự trữ phải là 10.000 túi máu để đáp ứng cho 156.000 bệnh viện công và bệnh viện tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng thứ hai đó là Bệnh viện Chợ Rẫy, ngoài việc đáp ứng cho bệnh nhân của bệnh viện mình còn phải cung ứng nguồn máu cho các tỉnh miền Tây, và cái số lượng dự trữ tối thiểu cũng là 10.000 túi máu. Thì do giãn cách xã hội tập trung toàn Thành phố Hồ Chí Minh thì cái nguồn máu nó bị khan hiếm một cách rất là nghiêm trọng và báo động. Thì ở hai chỗ này đã đều đến nhờ Chùa Giác Ngộ, vì Chùa Giác Ngộ một năm là có hiến máu nhân đạo đến 12 lần, riêng tháng 6 không là tổ chức 6 lần trong giai đoạn cách ly tập trung vẫn có thể tổ chức được. Và họ rất là mừng là bởi vì Chùa Giác Ngộ đã cung ứng cho họ mỗi ngày như vậy là 400 túi máu. Là cái số lượng tối thiểu mà họ cần là 500, thì riêng một chùa Giác Ngộ không là đáp ứng gần đủ được cái số lượng đáp ứng cần thiết cho đến 100+ cái bệnh viện ở trong nước lại, xin lỗi, tại thành phố Hồ Chí Minh này. Thì vừa qua thì Phật tử Giác Thanh Hà đó đã nối kết với lại hai cái ngân hàng máu và làm cái phần mềm như cách thức chùa Giác Ngộ đã làm đó, để giúp cho nơi đây đó là thông báo, là bởi vì trong giai đoạn này chùa Giác Ngộ muốn làm cũng không làm được, do vì áp dụng giãn cách toàn xã hội, gần như là bán giới nghiêm, bán giới nghiêm, cho nên là không thể tập trung được. Thì lúc đó cái phần mềm này đó, quý vị biết là cái Trung tâm Văn đạo Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà chùa Giác Ngộ hợp tác, thì sau trong vòng 24 giờ đăng ký online theo cái phần mềm của chùa Giác Ngộ thôi, thì số lượng quần chúng tham gia đăng ký là được 10 ngày quý vị. Nó đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn và cứu giúp được cho bệnh viện trong cái tình trạng rất là ngặt nghèo. Và sau đó thì bệnh viện Chợ Rẫy thì chúng tôi cũng nối kết với Giác Thanh Hà để làm một cái hệ thống tương tự, cũng giúp cho số lượng người đăng ký rất là đông. Trước đây đăng ký bằng tay thì quý vị biết là bệnh viện Chợ Rẫy mỗi ngày chỉ có khoảng chừng 10 người thôi đăng ký hiến máu tại bệnh viện, mà thông qua cái phần quản lý phần mềm này đó lên tới 1,000+ người. Thì đó là tôi muốn giới thiệu sơ về cái tính hiệu quả của việc đó là kỹ thuật số hóa công việc hiến máu. Thì cái chức năng của phần mềm này đó, nó giúp cho chúng ta cài đặt khung giờ hiến máu với số lượng tiếp nhận trong mỗi khung giờ, cài đặt số lượng cần tiếp nhận theo nhóm máu, cấp mã QR để check-in khi đến hiến máu. Thì tùy theo cái setup của mình quý vị, ví dụ như là trong giai đoạn không bị giãn cách xã hội đó, thì chùa Giác Ngộ thiết lập đó là 100 người trong một giờ, 7 giờ đến 8 giờ là 100 người, rồi 101 đến 200 là 8 giờ đến 9 giờ, cứ như thế trong 5 tiếng đồng hồ là mình phải có được cái lượng người nhân lên là 100 lần, tức là 500 người. Rồi là 7 tiếng thì chúng ta sẽ có được là 700 người. Để có được 500 túi máu thực tiễn đó, thì cái số lượng đăng ký phải là 700 người. Lý do là có một số người không đủ tiêu chuẩn để hiến máu, như là viêm đa khớp, rồi huyết áp cao, huyết áp thấp, hoặc là cái trọng lượng cơ thể là dưới 42 kg, và nhiều chứng bệnh truyền nhiễm khác. Cho nên đó, khi đã có mặt tại chùa rồi, 200 người trên 700 người phải đi ra về, quý vị, ngày nào hiến máu cũng như vậy hết á. Thì từ đó thì cái vòng mà thiết lập cái khung giờ đó rất là quan trọng, để cho nó không bị tồn động, là số lượng người đến đó, người ta biết trước là giờ của mình sẽ được rút máu là giờ nào, để đến đúng cái giờ đó thôi. Và trong cái giai đoạn tháng 6 mà khi mà giãn cách xã hội đó, thì chúng tôi thiết lập là một giờ như vậy chỉ có tối đa là 50 người, có trường hợp là thiết lập nó chỉ có 30 người thôi, để nó đảm bảo được cái khoảng cách an toàn, ngồi trong không gian 2m một người ở từng G, được mấy trăm người, rồi từng lầu 1, rồi từng lầu 3, rồi từng lầu 4, từng lầu 5, tiến hành chính là ở lầu 3 và lầu 1. Thì bằng cách đó thì cái người đến không phải chờ 5-6 tiếng như là ở các cái trung tâm khác. Thì tôi nghĩ rằng là nếu quý thầy, quý sư cô chủ trì các chùa đó mà áp dụng được phần này thì nó lợi ích cho xã hội lớn lắm. Và tôi sẵn sàng hỗ trợ về phần mềm mà Phật tử Giác Thanh Hà đã phát tâm làm. Tôi xin giới thiệu chương trình thứ hai, đó là phần mềm quản lý về lễ quy y. Thì về lễ quy y đó, trước nhất là chúng ta phải thiết lập có một trang web giới thiệu về quy tam bảo, nói rõ về ý nghĩa quy y, rồi ý nghĩa của pháp danh. Như quý vị nhìn thấy ở trên trang web đó, đó là trang web của chùa Giác Ngộ. Cái đường link của nó là quy.com, xin lỗi, quy.chùagiacngộ.com. Thì tại phần này đó, đó là cái thông tin hướng dẫn online, nó có ý nghĩa về quy tam bảo là như thế nào, rồi sau đó là giá trị của quy tam bảo, rồi chương trình của buổi lễ quy tam bảo. Thường là chùa Giác Ngộ tổ chức là từ 5:30 nha quý vị, tới để hướng dẫn họ lấy danh sách, rồi sau đó thông báo hướng dẫn cách thờ phượng, cách mặc áo tràng, cách tụng kinh, đến 6:45 mới chính thức làm lễ. Thì trong thời gian đó thì cho họ ăn cơm chiều nữa, rồi sau đó thì có cái nghi thức quy tam bảo, gồm có nghi thức bằng sách in, rồi nghi thức PDF, nghi thức âm thanh, để chúng ta mới đáp ứng được các cái khóa lễ quy online. Về phần này thì tôi tin rằng là phần lớn các chùa là chưa có quan tâm. Cho nên là nó rất là khó thuyết phục được. Phần mềm này còn giúp cho chúng ta đó đặt pháp danh bằng máy vi tính cho quý vị. Thì chùa tôi đó trung bình một lễ quy online là 500 người. Nếu mà không có bị giãn cách xã hội đó là khoảng 800 người. 800 người mà nếu quý vị mà ngồi đặt pháp danh đó thì biết chừng nào mà hết và chừng nào mà nó không bị trùng nhau. Còn đằng này thì chúng ta chỉ cần thiết lập mỗi một pháp danh đó, nó gồm có 3 chữ nha. 3 chữ. Nam bắt đầu bằng chữ ngộ, nữ bắt đầu bằng chữ giác, nó khác nhau bằng chữ lót thôi. Thì mỗi một kỳ thay đổi chữ lót thì nó có khoảng chừng 200 cái từ đẹp để nó tạo ra một hệ thống tự động. Cho một lần như vậy là mấy ngàn cái pháp danh khác nhau, luôn luôn là có pháp từ đẹp. Và quý vị có thể search trên mạng của chùa Giác Ngộ để biết được cái pháp danh mình có ý nghĩa gì. Tôi đã chịu khó làm cái nội dung cụ thể đó để nó tạo ra những ý nghĩa. Còn cái lễ đăng ký quy online đó thì quý vị biết đó là nó gồm có họ tên nè, ngày sinh nè, quốc gia nè, rồi địa chỉ nè, rồi liên hệ email nè, rồi số điện thoại, rồi nghề nghiệp chuyên môn. Đây là làm quy đầu tiên hay là quy rồi, theo dõi online hay là đến tận nơi, rồi có ai giúp đỡ, rồi tôn giáo của gia đình mình là đạo nào hay là không có đạo. Trước khi đến với đạo Phật á, thì mình có đọc kinh sách chưa, có nghe thuyết giảng chưa, có đi chùa hay không, hay là chưa có tiếp thu, rồi mối quan hệ gia đình bạn bè, rồi cái thời gian biết đến đạo Phật là bao lâu, rồi các cái tiếng khác thì nó rất là rõ. Thì như vậy là thông qua cái việc đăng ký này nó chỉ mất trung bình 10 phút thôi, thì chúng ta có một cái danh bạc thiện nam tín nữ quy ở chùa mình, nó rất là chi tiết và nó sẽ tạo chúng ta một cái mạng lưới quản lý rất là chặt chẽ về sau này. Thì đó là cái tiện ích của cái phần mềm quản lý quy tam bảo. Và tôi cũng rất hoan hỷ chia sẻ với tăng ni Phật tử, tăng ni nào mà hoan hỷ sử dụng phần mềm này. Thì phần mềm này cũng do Phật tử Giác Tinh Hà thực hiện. Ngoài những điều nêu trên đó, thì ai có đăng ký quy y sẽ được phát giấy quy tam bảo, thẻ quy tam bảo phát tại chùa hoặc là gửi qua đường bưu điện. Rồi bằng đăng ký thì gồm có đăng ký từ xa, trực tuyến hay là đăng ký ở tại chùa Giác Ngộ. Thì mỗi người đến dự lễ quy y sẽ được tặng một bộ kinh sách gồm có quyển kinh Phật cho người tại gia, rồi thanh quy dành cho Phật tử, trăm điều Phật tử tại gia, quyển kinh Pháp Cú, quyển thiền, quyển Cẩm Nang Đạo Phật Ngày Nay và một số sách khác. Ít ra đó là họ có được những điều này đó thì về họ mới gắn kết với Phật giáo lâu dài. Còn các chùa thì sau cái lễ quy y về nhà nhiều khi họ không lập bàn thờ, mình cũng không hề biết, thì làm sao mà tốt được. Rồi sau đó thì chùa Giác Ngộ hướng dẫn họ áp dụng toàn bộ áo tràng đồng phục, áo tràng đồng phục cho nam, áo tràng đồng phục cho nữ, để khi đến chùa sinh hoạt là mặc cái đồng phục. Thì đó là cái phần mềm thứ hai. Phần mềm thứ ba đó là quản lý về phương diện ấn tống. Thì tôi xin giới thiệu là chùa Giác Ngộ đó mỗi năm ấn tống kinh sách đó trung bình là 500.000 quyển. Thời điểm cao như năm 2019 đó là 1.500.000 quyển do có Phật Đản Liên Hợp Quốc. Thì cái nguồn tài chính của quần chúng cúng cho vấn đề này đó đã đảm bảo được cái sự vận hành thường xuyên. Cho nên tất cả các kinh sách thuần Việt của tôi biên soạn được gồm có 29 nghi thức. Bất cứ chùa nào quan hệ tiếp nhận để sử dụng tại chùa của mình đó, thì chúng tôi sẽ gỡ đến tận nơi thông qua đường bưu điện. Quý vị chỉ chia sẻ một cái nguồn tài chính phụ thôi, đó là tiền bưu kiện thôi. Cái phần ấn tống này đó thì tôi có một cái phiếu ở trên trang web quỹ đạo Phật ngày nay.com, rồi sẹt dọc rồi chữ thỉnh gạch ngang kênh gạch ngang chữ sách, thì nó sẽ có một cái phiếu đăng ký. Trong đó thì có hướng dẫn rất là kỹ với vị với mất trong vòng 3 phút đến 5 phút để chọn. Sau khi quý vị đọc xong là bấm chữ tiếp tục, sau đó điền cái thông tin chùa của mình, rồi những cái thông tin cần thiết khác. Sau đó là quý vị sẽ có một cái danh mục chọn các kinh sách mình cần. Thì hiện tại thì chùa Giác Ngộ ấn tống khoảng 60 đầu sách khác nhau. Quý vị chỉ cần chọn các đầu sách đó, rồi báo cái số lượng, sau đó là bấm cái nút là gỡ đi. Thì nhân viên quỹ Đạo Phật Ngày Nay đó tiếp nhận và tổng kết lại và gỡ đi trong thời gian sớm nhất, đến tận chùa, tận địa chỉ, tận các đạo tràng, rất là thuận lợi. Thì trở lại vấn đề của Ấn Tống á, thì mục đích á, đó là chúng ta có thể giúp cho Phật tử đó giải phóng được cái sự mê tín tập thể, hiểu được Phật pháp. Về phương diện này đó thì Phật giáo còn thua xa các tôn giáo khác. Đối với Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo đều ảnh hưởng từ Do Thái giáo. Và các tôn giáo này đều giống nhau ở chỗ đó là tín đồ đều phải có một quyển kinh thánh tại nhà. Gia đình có 10 người, thậm chí có 10 quyển kinh thánh. Khi đi du lịch họ cũng mang kinh thánh theo. Ở trong khách sạn hay nhà khách cũng có kinh thánh. Thì như vậy thì chúng ta phải trao tặng các kinh sách thuần Việt có nhiều nội dung cho Phật tử tại gia, để Phật tử tại gia đó có thể đọc tụng chủ động ở tại nhà của mình, bên cạnh những chương trình tu học của nhà chùa. Thì cái phần mềm này nó còn giúp cho chúng tôi đó là dự toán được giá in của từng quyển sách với cái giá là rẻ nhất có thể, quý vị. Rồi nó quản lý luôn nhà kho, đó là xuất nhập tồn, tức là khi đem cái sách về lưu vào trong nhà kho, sau đó xuất tinh khách ra để tặng đi, số tồn lại thì quý vị vô trong cái trang đăng ký hồi nãy đó, nó sẽ giúp cho quý vị là hiện tại quyển đó đang còn bao nhiêu cuốn. Quyển đó nếu mà đã hết thì chúng tôi sẽ tái bản. Nếu chúng ta làm tay thì biết chừng nào mà quản lý được. Rồi như vậy thì các Phật tử đó thì được tặng đó, mỗi một loại chứ được một quyển thôi. Ví dụ quý vị chọn là 20 loại thì mỗi một loại được một quyển. Còn cái đạo tràng á, thì tùy theo cái mức độ lớn nhỏ, nếu nào đạo tràng vừa thì mỗi loại là 10 quyển, còn đạo tràng lớn mà có chứng minh được giới thiệu của trụ trì thì chúng tôi sẽ tặng nhiều hơn. Có những nơi chúng tôi tặng là 1.000 quyển mỗi loại, thậm chí là 5.000 quyển, 6.000 quyển, tùy theo cái phạm vi chùa, số lượng quần chúng lớn nhỏ mà việc trao tặng kinh sách sẽ được gửi đến quý vị. Thì đó là cái tính năng của cái phần mềm quản lý Ấn Tống, rất là ấn tượng. Và phần mềm thứ tư đó là phần mềm quản lý về sự thu chi. Thì hầu như các chùa đều không có phần mềm này, chỉ có một số chùa nhỏ thôi, chứ sao là một chùa lớn số lượng rất là ít. Thì chùa Giác Ngộ đã áp dụng từ nhiều năm qua việc mà chương trình hoạt động nè, rồi kinh phí dự kiến, ghi nhận đóng góp theo mã chương trình, chúng tôi in phiếu công đức, rồi báo cáo cái phần cúng dường hàng ngày, rồi hàng tháng, rồi theo khoảng thời gian, rồi những cái chi phí vận hành các Phật sự cũng báo cáo theo khoảng thời gian hết, tất cả đều được nhập vào dữ liệu, cứ mỗi ngày được nhập hết. Ở phòng tiếp tân thì thầy nào phụ trách trong ngày hôm đó phải tất cả phải nhập bằng máy. Khi phát tâm cúng á, thì nó có cái biên lai tiếp nhận. Rồi bên cạnh đó thì đóng góp thông qua quỹ, qua số tài khoản thì đều có ghi mỗi một chương trình á, bắt đầu bằng chữ C. Chữ C là viết tắt của chương trình. Rồi sau đó một cái con số. Rồi ai đóng góp cho chương trình nào á, thì chúng tôi làm cho đúng chương trình đó thôi. Thì cái tính minh bạch này đó cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Từ đó ví dụ như cái tiền phát tâm Ấn Tống thì tôi sẽ không sử dụng cho học bổng. Tiền phát tâm học bổng thì không sử dụng cho an sinh xã hội. Tiền an sinh xã hội thì không sử dụng cho xây chùa. Tiền cúng xây chùa thì không sử dụng cho các mục đích khác. Tức là cái mục đích tiền nào thì chúng ta phải áp dụng đúng cái tính năng đó. Thì tính minh bạch này đó mới giúp cho các Phật tử phát tâm cúng á, người ta hoan hỷ được. Rồi quý vị có thể kiểm tra cái số lượng người cúng cho từng chương trình. Quý vị có thể nhìn trên màn ảnh. Thì đó ví dụ như đây là cái chương trình lan tỏa chánh pháp, tức là Ấn Tống kinh sách rồi bán nghe giảng. Nó dĩ nhiên là nó có liên hệ đến cái việc mua trang thiết bị vân vân, rồi trả tiền lương, rồi sau đó là Ấn Tống kinh sách. Thì tất cả nó đều có cái phần báo cáo chi thu rất là chi tiết. Rồi Ấn Tống cho ở đâu, số lượng bao nhiêu, tiền nhận cho cái đóng góp Phật sự A, Phật sự B, Phật sự C. Quý vị chỉ cần lên trang web quỹ đạo Phật ngày nay.com, bấm vào cái mục xem báo cáo Thì từ chương trình 1 đều có được cập nhật hàng ngày và cập nhật hàng tuần, cập nhật hàng tháng. Mỗi khi chương trình đã hoàn tất xong là có cập nhật hết. Như vậy đó là ai phát tâm cúng dường cái gì, nếu họ không muốn ghi tên thì họ chỉ để là vô danh. Còn ai quan hệ để tên cá nhân, tên tổ chức, tên công ty, tên sự nghiệp của mình là cũng có đầy đủ. Cho nên là người tham gia phát tâm hiến cúng đó, họ có thể kiểm tra được cái khoản tiền của mình đóng góp cho chùa Giác Ngộ vô cái mục đích gì, và cái chương trình đó đã được hoàn thành hay là đang tiến hành hay là sắp sửa làm, thì tất cả đều có thể kiểm tra được hết. Quý vị xem báo cáo bao quát rồi sau đó là vô cái báo cáo chi tiết. Và khi chúng tôi mua hàng hóa đó thì mua cái giá sỉ quý vị, để tiết kiệm được cái tiền tối đa. Quý vị nhìn thấy trên màn ảnh đó là tên của từng người, số tiền họ đóng góp, ngày đóng góp, rồi cái mã số của chương trình, rồi từng cái mã số của từng người, không bao giờ bị lộn ai với ai. Như vậy là khi quý vị đóng góp cho một chương trình nào đó mà lên kiểm tra trên cái trang web quỹ đạo Phật Ngày Nay.com mà thiếu sót, quý vị có thể phản ánh liền ngay lập tức. Thì lúc đó là chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại coi cái sai sót nó nằm ở chỗ nào. Mà trong thời gian qua thì theo tôi đánh giá thì hiếm khi nào có sai sót đó quý vị. Và các cái tiền đó được làm cho mục đích gì thì đều được báo cáo chi thu rất là chi tiết. Quý vị có thể kiểm tra được hết. Kiểm tra online ở tại nơi chùa của mình hay là ở bất cứ nơi nào trên quả địa cầu này. Quý vị chỉ cần vào cái trang web quỹ đạo Phật Ngày Nay.com là có thể thấy rõ được. Thì tương tự quý vị có thể áp dụng cho quản lý cúng cầu an, cúng cầu siêu, rồi cúng nhập cốt, rồi cúng thất, rồi cúng tượng Phật, cúng xây chùa, cúng từ thiện. Quý vị có thể đưa ra nhiều cái chương trình chi thu khác nhau và quản lý rất là tốt. Thì theo đó là chủ trì dù đi xa, không có mặt ở chùa, vẫn có thể nắm biết được là đến thời điểm này đó là có bao nhiêu người cúng. Cái tính năng của phần mềm này đó là cứ cuối mỗi ngày, quý vị bấm cái nút là trong vòng 2 giây thì toàn bộ các cái báo cáo chi thu nó có được kết quả. Chúng ta sẽ nắm rõ rất là kỹ để trong trường hợp cái phần mà chi đó nhiều hơn thu thì chúng ta phải khắc phục lại, hạn chế những cái yếu kém đó để lấy thu bù chi cho các hoạt động Phật sự nó được mang tính bền vững. Kính thưa chư tôn đức tăng ni và các quý thiện hữu tri thức, thì tôi vừa giới thiệu bốn phần mềm mà chùa Giác Ngộ đã sử dụng trong thời gian qua do Phật tử Giác Thanh Hà giám đốc điều hành của quỹ đạo Phật Ngày Nay tự thân mình thiết kế và thực hiện. Là bất cứ tăng ni nào có nhu cầu sử dụng các phần mềm nêu trên thì hoan hỷ liên lạc với tôi thông qua việc nhắn vào trong Zalo. Số điện thoại của tôi là 0908 153 160. Sau đó tôi sẽ chuyển sang bộ phận hỗ trợ để quý vị có thể liên lạc trực tiếp, rồi nạp phần mềm đó, rồi sau đó thì đón nhận cái hướng dẫn video, hướng dẫn bằng văn bản để chúng ta có thể áp dụng các phần mềm này để tăng cường cái tính hiệu quả cho việc quản lý mối quan hệ Phật tử của chùa của mình. Vì thời gian thì nó rất là giới hạn, chúng ta cũng không có nhiều thời giờ hơn để nói chi tiết và chuyên sâu. Thì tôi tin rằng là trong cái buổi thứ hai này đó, tôi đã cố gắng vắn tắt tốt nhất có thể, giới thiệu những thứ mà chùa Giác Ngộ đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm. Thì quý vị biết là cái thành quả Phật sự của chùa Giác Ngộ nó ở nhiều lĩnh vực, nhiều lĩnh vực. Tất cả đó nó đều nhờ vào cái việc quản lý kỹ thuật số. Bên cạnh cái uy tín, rồi sự nhập thế năng động của các thành viên tăng đoàn, rồi sự dấn thân không mệt mỏi của ban lãnh đạo quỹ đạo Phật Ngày Nay, rồi sự đóng góp to lớn của các nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ, rồi sự phát tâm không ngần ngại của các phụng sự viên, tất cả đó là một cái đóng góp chất xám tập thể. Chứ không phải chỉ là một cá nhân của chúng tôi. Tôi chỉ là cái gạch nối, chiếc cầu nối để cho các hoạt động này nó được thực hiện thôi. Cho nên là tôi cũng tin rằng đó là bằng chất xám, rồi kinh nghiệm, sự nhiệt quyết, tính năng động, các tăng ni trẻ đó nên áp dụng các phần mềm kỹ thuật số này để giúp cho chùa của mình ngày càng được phát triển. Thì bằng cách đó, nếu chúng ta nhân rộng mô hình này đến với 19.000 ngôi chùa trên toàn quốc, thì tôi tin rằng là hiệu quả dân số Phật tử sẽ được gia tăng, các thành quả Phật sự sẽ được tăng trưởng, rồi tính an sinh xã hội nhập thế của Phật giáo sẽ được các cấp chính quyền, các cộng đồng xã hội và đồng bào Việt Nam trân trọng và tán dương. Tôi cũng đã chia sẻ những cái tiện ích này ngắn gọn ở tại các cái phiên họp hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc là ban trị sự giáo hội Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng rất tiếc đó, cho đến thời điểm hiện nay đó thì cũng chưa có ai liên lạc với tôi để nhờ trợ giúp các phần mềm này. Đó là điều mà tôi cảm thấy rất là đáng tiếc. Làm ra một phần mềm mới biết là phải mất đến mấy tháng trời, tốn rất là nhiều tiền. Tôi nói ví dụ như là phần mềm quản lý học viện Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó, khi tôi nhờ một công ty chuyên nghiệp làm cho các trường đại học đó, họ tính tôi giá tất cả là 5 tỷ đồng. Thì Phật tử Giác Thanh Hà đã giúp cho tôi làm công việc đó miễn phí, cũng làm gần cả một năm trời để được hoàn chỉnh. Thì trong số đó cũng có đến mấy chục người cùng tham gia để làm. Thì tương tự các phần mềm nào cũng vậy, nó đều tốn tiền bạc và công sức, chất xám thời gian. Vấn đề đó là chúng ta chỉ cần thấy rõ được cái tiện ích và giá trị của nó để sử dụng thôi, mà sử dụng miễn phí nữa. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất là chua xót khi mà số lượng người quan hệ tiếp nhận đó hầu như là chưa thấy. Thì tôi kỳ vọng rằng là thông qua buổi học online này, nhất là sự năng động của thượng tọa Minh Nhẫn trong việc điều phối các chương trình rất là hiệu quả và có giá trị, thì tôi sẽ đón nhận được các đơn đặt hàng, nói cho vui, đặt hàng của quý vị, để chùa Giác Ngộ có được cơ hội chia sẻ các giá trị đóng góp của mình thông qua việc quản lý bằng các phần mềm nêu trên. Tôi cầu nguyện Hồng Băng Tam Bảo gia hộ chư tôn đức lãnh đạo Ban Hoằng Pháp Trung ương được thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn, Phật sự viên thành. Và cũng tin tưởng rằng là quý tăng ni trẻ và tất cả các học viên đó sẽ có được một cái kinh nghiệm và kiến thức nền tảng, cũng như là các kỹ năng cần có để giúp cho các Phật sự của mình ngày càng được thành tựu và tốt đẹp hơn. Thì cầu chúc tất cả chúng ta được an lành để cùng nỗ lực giúp cho Việt Nam vượt qua một cách thành công đại dịch Covid-19. Và chúng ta hãy cùng nhau trông đợi bằng sự cầu nguyện truyền năng lượng từ bi, để mong cho các nhà khoa học ngành y sản xuất thêm nhiều loại vaccine. Riêng vaccine Nanocovax của tập đoàn Nanogen và Học viện Quân y đó sớm được Bộ Giáo dục, Bộ Y tế đó cấp giấy phép khẩn cấp, để cho người dân Việt Nam đó có được cơ hội chích mỗi người 2 liều vaccine trong vòng mấy tháng tới. Và cầu chúc tất cả được an lành và hạnh thông. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tâm thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiền Môn Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của Tổ Tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên văn hóa